vì hiếu thuận phụ mẫu mà quy Tam Bảo, vì hiếu thuận phụ mẫu mà giữ giới thanh tịnh. Cho nên Đức Thế Tôn chúng ta sau khi Ngài xuất gia rồi, thành đạo rồi, Ngài về lại hoàng công thuyết pháp, giáo hóa cho hoàng tộc, giải quyết mọi vấn đề nghi tình ở trong hoàng tộc suốt thời gian Ngài đi xuất gia. Và thuyết pháp cho Tịnh Phạn Vương và hướng dẫn Tịnh Phạn Vương tu tập. Và sau Tịnh Phạn Vương qua đời, Đức Phật về lo tang lễ. Sau đó là hướng dẫn cho cả hoàng tộc xuất gia. Bà Maha Ba Xà Ba Đề cũng xuất gia. Gia Du Đà La cũng xuất gia. La Hầu La cũng xuất gia. Và những người con chú, con bác trong thân tộc họ thích cũng xuất gia. Không những vậy mà còn lên cung trời đao lời thuyết pháp cho bà Hoàng Hậu Ma Gia. Và nhắc nhở bà Hoàng Hậu Ma Gia đừng có quên cái bản nguyện Bồ Tát của mình. Đừng quên cái bản nguyện đã nhiều đời, nhiều kiếp đã phát nguyện rằng bất cứ Đức Phật nào mà trước khi thành Phật còn một đời nữa thì đều là vào ở trong cái thai tàng của bà Ma Gia nằm ở đó. Và sau đó là xuất thai, xuất gia, tu tập thành đạo. Đó là cái ước nguyện của bà Ma Gia phu nhân. Cho nên lý do vì sao mà bà Ma Gia phu nhân mang thai của vị Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ, do cái bản nguyện của bà đó. Cho nên xuất gia là vì hiếu đạo mà xuất gia, vì hiếu thuận mà xuất gia. Không hiếu thuận thì không có căn bản đạo đức, làm thế nào mà sống trong trời đất này cho ra con người. Con người mà chưa ra người làm chi mà ra thánh được. Có cái vị thánh nào mà bất hiếu với cha với mẹ mà làm thánh? Có cái vị hiền triết nào mà bất hiếu với cha với mẹ mà trở thành hiền triết? Từ Đông sang Tây, từ Âu đến Á, từ cổ chí kim, không có ai bất hiếu với cha với mẹ mà trở thành thánh, trở thành hiền, trở thành minh triết, trở thành những con người mà được thế giới loài người ca ngợi. Không có. Hoàn toàn không có. Cho nên hiếu thuận phụ mẫu sư tăng Tam Bảo. Nên mình hiếu thuận với cha với mẹ, hiếu thuận với thầy, với sư trưởng. Thầy là người dìu dắt mình, hướng dẫn mình từng ly từng tí, tạo điều kiện cho mình có giới thân tuệ mạng mà tu hành. Rồi tăng là cái chỗ mà mình nương tựa hàng ngày để nuôi lớn cái thiện căn phước đức của mình. Và Tam Bảo là sở y suốt đời và sở y muôn đời của chúng ta. Sở y suốt đời vì ta thọ trì thanh văn giới, nhưng mà sở y muôn đời vì ta thọ Đại Thừa Bồ Tát giới. Cho nên một vị mà niệm giới thì trước hết là phải niệm đến hiếu thuận phụ mẫu, sư tăng Tam Bảo, hiếu thuận chí đạo chí pháp, hiếu danh vi giới, diệt danh chế trị. Phải luôn luôn nhớ cái này. Thì từ đó cái thiện căn thế gian và thiện căn xuất thế gian nó phát sinh và nó lớn lên, trở thành ra vô lậu giải thoát. Cho nên mình đi xuất gia đâu phải là bất hiếu mà xuất gia đâu. Đại chí hiếu mà xuất gia. Và từ nơi hiếu thuận đó mà Đức Thế Tôn chúng ta xuất gia. Và Ngài đã trải qua vô lượng kiếp tu hành như thế. Cho nên những câu chuyện tiền thân của Đức Thế Tôn chúng ta từng là làm con chim oanh vũ, phải không? Chim oanh vũ mà. Nuôi cha mẹ mù mà. Rồi đi xin, đi kiếm lúa về nuôi cha mẹ, nhưng mà bị người nông dân bắt được. Hỏi tại sao đi kiếm lúa, lấy lúa của tôi về, nói là tôi có cha mẹ mù, không đi đâu được, cho nên đi xin lúa để đem về nuôi cha mẹ. Người nông dân thấy như vậy thả chim ra và còn cho chim thêm lúa. Nói như vậy để thấy rằng là người nông dân cũng rất đạo đức. Nghe đến hiếu thuần, nghe đến hiếu kính cha mẹ, tự nhiên trái tim nó rung động và biết đặt những người con hiếu thuần thì không bao giờ làm ác. Người con hiếu thuận với cha mẹ không bao giờ sắc sanh, không bao giờ trộm cắp, không bao giờ tà hành, không bao giờ nói dối, không bao giờ uống rượu, không bao giờ sử dụng những độc tố gây tê liệt ý thức. Nhưng mà bất hiếu với cha mẹ thì có thể giết người, có thể trộm cắp, có thể buông lông tà hành, có thể nói lừa, nói dối, và có thể sử dụng bất cứ độc tố nào để mà hưởng thụ, khiến dẫn tới tê liệt ý thức của mình. Còn một người con có hiếu, họ không sắc sanh để không gây tổn cái phẩm hành của mình và không gây tổn phẩm hành và danh dự của cha mẹ. Cha mẹ vinh dự gì khi sinh ra đứa con đi ăn trộm? Cha mẹ vinh dự gì khi sinh đứa con ra ăn chơi trác táng, tà hành? Đó. Cho nên vì cái danh dự của cha mẹ, vì cái hiếu thuần đối với cha mẹ mà người đó giữ giới, sống nếp sống đạo đức. Đó. Cho nên trong phạm vọng giới cái nhấn mạnh đến cái hiếu thuần. Cho nên mình cứ sống hiếu thuận về cha mẹ, về sư trưởng, về tăng, về tam bảo, thì từ cái đạo đức chưa hoàn hảo nó trở thành hoàn hảo. Mà cái đạo đức đã hoàn hảo rồi thì nó nâng lên một tầm cao, từ đạo đức thế gian nó bước tới cái đạo đức xuất thế gian, từ cái đạo đức gia đình nó bước ra cái đạo đức xã hội, từ cái đạo đức cá nhân bước ra cái đạo đức cộng đồng. Đó, quý vị đi xin việc, học cờ nào đi xin việc cũng phải nạp lý lịch. Con của ai? Cha mẹ thế nào? Trong nhà mấy anh em, có phải không? Nó rõ ràng là xã hội muốn sử dụng mình, người ta xem sự quan hệ huyết thống của mình và bản thân của mình thế nào trong quá trình hoạt động của bản thân. Mà không phải Việt Nam đâu, bất cứ nước nào trên thế giới cộng đều như thế. Cho nên muốn sử dụng mình, họ phải biết cái căn bản đạo đức của mình, cái gốc rễ của mình, nó liên hệ đến huyết thống, nó liên hệ đến những quan hệ xã hội. Nhưng mà tất cả những sự quan hệ xã hội đó nó được thiết lập trên nền tảng của hiếu thuận, của hiếu đạo. Cho nên Đức Thế Tôn chúng ta được gọi là bậc đại hiếu mà. Bậc đại hiếu. Nhờ hiếu đạo mà Ngài thành Phật. Bởi vì giới chính là hiếu đạo. Cho nên quý thầy đọc câu chuyện Thái tử Câu Đa La cũng vì hiếu đạo mà chấp nhận móc mắt, chấp nhận mù. Rồi quý vị đọc câu chuyện Quan Âm Diệu Thiền của Việt Nam thì cũng thấy vì hiếu đạo mà Quan Âm Diệu Thiền đã bố thí con mắt, nó bố thí cả đôi mắt mà không biết đó là cha mình. Bởi người ta xin, nhưng sau đó vua cha lành đôi mắt rồi đi tìm con, rồi tới Đồng Hương Tích rồi thấy sau con gái của mình. Thì té ra mới biết rằng là con gái của mình vì hiếu thuận, vì thương chúng sinh, vì thương cha, vì thương quốc gia của mình mà bố thí đôi mắt để cho cha mình được lành sáng, để mà có điều kiện an dân, đem lại sự an bình xã hội cho quốc gia. cho xã hội đó. Cho nên quý thầy học rồi phải thấy, cho nên niệm giới là niệm hiếu thuận, nuôi lớn cái phước đức cá nhân, nuôi lớn cái phước đức cộng đồng, rồi nuôi lớn cái phước đức gia đình, nuôi lớn phước đức xã hội, rồi nuôi lớn cái phước đức thế gian, rồi nuôi lớn cái phước đức xuất thế gian. Bữa nay người ta nói mình đi tu là bỏ gia đình, không hay biết gia đình, đó là những luận điệu xuyên tạc nghe. Cho nên bây giờ học rồi là biết giới chính là hiếu thuận, nhớ không? Nhớ không? Nhớ nghe. Mấy thầy mấy cô phải nhớ cái điều này. Cho nên là mình phải nhớ đến giới mà tu hành mỗi ngày. Mình làm bất cứ điều gì mình sợ thương tổn cái đức của mình, là thương tổn cái phước đức, cái tâm, cái tình thương của cha mẹ mình đối với mình đó, thầy tổ của mình đối với mình và mọi người đối với mình. Mình phải nhìn đi, nhìn lại, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn qua, nhìn về, để mình có những cái bước đi vững chãi cho cái sự tu hành của chúng ta. Đã lên học viện rồi mà còn thèm điếu thuốc, còn lén lút nhau ăn cái trứng lộn, học viện làm chi? Có cái học viện nào mà ta dạy như vậy đâu. Không có. Mà không có cái từ viện nào dạy như vậy hết. Mà không có thầy nào đệ tử Phật mà dạy học trò như vậy hết. Nhưng mà thèm thì cứ thưa mà ăn chứ có gì đâu. Nhưng mà thèm thì cứ thưa mà ăn, nhưng đừng nói Phật cho phép. Phật có cho cái gì? Độ thừa Phật cho phép. Phật đi cho các thầy ăn trân lồn. Nói tội Đức Phật ấy. Vũ khống khổng khiếp, tội lỗi vô cùng. Hết phu không ai đè Phật mà vũ khống. Trong luật có nói, kể cả luật Bali nghe, kể cả luật Thường Tạo Bộ, chứ không nói luật của Đại Chúng Bộ, của Nhất Thế Hữu Bộ, của Tứ Phần, hay là Đại Thừa Bồ Tát Giới. Luật nói rằng nếu tỳ kheo mà không có bình mà đòi ăn các thức ăn ngon như là bơ, sữa, thịt, cá, phạm ba dực đề. Có nghĩa là ăn những thực phẩm đó là trừ ra tỳ kheo bị bệnh. Cho nên các thầy tỳ kheo mà ăn thịt, ăn trứng, đó là thuộc loại tỳ kheo bị bệnh. Quý thầy về đọc lại luật đi, tôi không nói thêm. Cho nên mình nghĩ tới những vấn đề mà hiếu thuận đối với cha mẹ, đó là mình giữ giới thanh tịnh. Nghĩ đến hiếu thuận với sư trưởng là mình giữ giới thanh tịnh. Nghĩ đến hiếu thuận với tăng là mình giữ giới thanh tịnh. Nghĩ đến hiếu thuận với tam bảo là mình giữ giới thanh tịnh. Cho nên mình niệm tăng, niệm giới, niệm tăng. Từ nơi giới mà mình đi tới được với tăng, và tăng trao giới cho mình. Đó. Nếu mà không có phước báo thì mình không sinh vào chư thiên, hay là sinh vào loài người đầy đủ các căn. Rồi không có phước báo thì mình không thể nghĩ tới cái đời sống xả ly. Và không có phước báo thì mình không có giới pháp để hành trì, không thọ được giới pháp. Đó, quý thầy thấy mình thọ tỳ kheo hay là thọ Bồ Tát giới, giới sư đều hỏi ông có giết cha không, có giết mẹ không, mà có phải không? Đó. Thọ thanh văn giới, tỳ kheo giới cũng nói ông có giết cha không, có giết mẹ không, có giết A-la-hán không, có phá hòa hợp tăng không, Mà thọ đại thừa Bồ Tát giới cũng vậy. Vì sao? Bởi vì căn bản đạo đức mình đã mất rồi thì không đủ phước báo để mà lãnh thọ giới pháp của Phật, để trở thành ra ưu bà tát ưu bà di, trở thành ra tỳ kheo tỳ kheo ni, trở thành ra Bồ Tát và làm lợi ích chúng sinh. Bồ Tát đâu, căn bản phước đức không có mà làm Bồ Tát gì? Nghèo đói không có cơm ăn làm sao mà bố thí, làm sao cúng dường? Mà muốn sanh thiên là phải thực hành bố thí, muốn sanh thiên là phải phát tâm cúng dường. Đó, đó là phước báo căn bản để sanh thiên. Ngoài cái việc hành trì thập thiện nghiệp đạo, muốn sanh thiên là phải biết cúng dường, muốn sanh thiên là phải biết bố thí. Cho nên quý thầy niệm giới là nhớ nghe. Đấy. Bây giờ tôi nói đến niệm tăng. Niệm tăng là niệm gì? Niệm đến cái hạnh của tăng, đó là thiện hạnh. Niệm tăng tức là niệm cái hạnh của tăng. Niệm hạnh của tăng là thiện hạnh. Tăng là đi trên con đường hạnh phúc, cho nên chữ thiện này là hạnh phúc. Tăng là đoàn thể đang đi trên con đường hạnh phúc. Con đường nào gọi là đường hạnh phúc? Đường nào là con đường của tăng đi? Và con đường nào gọi là đường hạnh phúc mà tăng đang đi? Tăng đã đi và tăng sẽ đi. Niệm tăng là niệm cái con đường của tăng đi, đó là con đường hạnh phúc, con đường cao thượng, con đường an toàn, con đường đưa tới giải thoát, con đường đưa tới niết bàn. Con đường đó là đường gì? Đó là đạo thanh đế. Đạo thanh đế ở trong tứ thanh đế, phải không? Cho nên con đường của tăng đi là con đường đạo thanh đế, là con đường dẫn tới chân lý của bậc thánh. Cho nên niệm tăng chính là niệm thiện hạnh. Đó. Và đạo đế này là gồm có chi? 37 phẩm trợ đạo. Đạo thanh đế có 37 phẩm trợ đạo. Trong 37 phẩm trợ đạo này vừa có đạo và vừa có trợ đạo. Đạo là bát chánh đạo hay là bát thánh đạo phần. Và trợ đạo là gì? Trợ đạo là hộ trợ đạo. Đó là các phần còn lại như là ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý tốc và thất bồ đề phần. Như vậy phẩm chất của tăng là thiện hạnh, là một đoàn thể đang đi trên con đường cao thượng. Cho nên chữ thiện này á, là chữ su, tiếng Phạn gọi là su, có nghĩa là an toàn này, cao thượng này, cao quý này, hạnh phúc này. An lạc này. Đó. Là từ nó cái chữ su này, chữ thiền này. Tăng là đoàn thể đang đi trên con đường an toàn, đi trên con đường cao thượng, con đường cao quý, con đường an lạc, con đường hạnh phúc. Mà con đường đó chính là đạo thanh đế. Trong đạo thanh đế có 37 phẩm trợ đạo. Trợ đạo gồm có đạo và trợ đạo. Thì đạo là bát chánh đạo, hay còn gọi là bát thánh đạo phần. Và trợ đạo gồm có ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý tốc, thất bồ đề phần. Đây là phần trợ đạo hỗ trợ để cho tăng đi vào thánh đạo. Cho nên bát chánh đạo là chính, là thánh đạo. Cho nên bát chánh đạo không phải là tám con đường chân chính, mà một con đường có tám yếu tố, tám thành phần, chứ không phải là tám con đường. Nhớ cho quý thầy quý cô, nhớ cho, bát chánh đạo không phải là tám con đường nghe, mà một con đường có tám yếu tố, có tám thành phần. Thì tăng đang đi trên con đường này cho nên gọi là thiện hạnh. Và vì đi trên con đường này cho nên mới an toàn. An toàn ở đâu? An toàn ở trong sinh tử. Ở trong sinh tử mà vẫn an toàn vì có con đường để đi. Đó, đó là con đường chính thức được kết cấu, được tạo nên bởi tám yếu tố, tám thành phần, và có những cái phần hỗ trợ. Cho nên đi trên con đường đó thì an toàn, đi trên con đường đó thì dẫn tới an toàn, đi trên con đường đó thì dẫn tới cao thượng. Và cao thượng ngay khi mình đang đi. An toàn không phải chỉ tới đích, mà an toàn ngay khi mình đang đi. Cao quý ngay không phải sau khi tới mục đích của con đường, mà cao quý ngay khi mình đang đi, từng bước đi trên con đường ấy. Vì sao? Bởi vì đi trên con đường ấy, chúng ta đi từ nơi thánh quả dự lưu, đi tới thánh quả nhất lai, rồi đi tới cái thánh quả bất lai, rồi đi đến cái thánh quả A-la-hán. Cho nên nó cao quý ngay, đối với thế gian nó cao quý ngay, là bởi vì được gia nhập vào dòng dõi bậc thánh đâu phải dễ. Mà mình đi trên con đường đó, mình gia nhập vào cái dòng dõi bậc thánh, cho nên gọi là dự lưu quả. Rồi từ nơi đó mình tiến lên nhất lai, một đời trở lại dục giới, và sau đời đó thì không còn trở lại nữa. Và bất lai tức là không còn trở lại dục giới, và sau khi kết thúc sinh mình là sanh vào gọi là sắc cứu cánh thiên, hay là ngủ bất hoàng thiên của sắc giới. Rồi từ đó tu tập đoạn trừ tiếp các loài phiền não thuộc về sắc giới và vô sắc giới, đi vào diệt thọ tượng đình chứng A-la-hán. Cho nên nó đi trên con đường này thì mình sẽ có sự cao quý ngay trong khi đi, chứ chưa nói là khi đến. Đương nhiên đến là đến chỗ cao quý cùng đích rồi, nhưng mà đang đi đã là có cái sự cao quý trong đó rồi. Đó. Cho nên cái tính chất đó còn gọi là thiền đạo. Tăng là đoàn thể đang gia nhập vào cái con đường của an lạc, của hạnh phúc. Cho nên gọi là nhập thiền đạo. Tính chất của tăng là nhập thiền đạo. Tính chất của tăng là diệu hành, là những bước đi màu nhiệm, những bước đi siêu việt. Đoàn thể tăng đang đi trên con đường siêu việt, vượt thoát sinh tử. Và đoàn thể của tăng đang đi trên con đường mà rất là tinh tế, không để những cái lầm lỗi nho nhỏ xảy ra trong cái cộng đồng của tăng. Cho nên khi mình thọ tỳ kheo rất là quan trọng đó. Bây giờ đây có nhiều vị mà tỳ kheo mà tai tiếng, thì tôi nghĩ rằng những vị đó không phải là tỳ kheo, vì khi mà thọ giới không đúng pháp và không được tăng nuôi dưỡng và giáo dục kỹ lưỡng, cho nên có nhiều vị tỳ kheo tự phát cạo đầu mặc áo ở chùa lâu ngày, trở thành ra thầy chùa chứ không phải là thầy tu được. Bởi vì thích quá, cho nên cứ cạo đầu mặc áo vậy thôi. Lâu ngày ở trong chùa, mà đi ra khỏi chùa là người ta kêu đó là thầy chùa. Mà thực tế là vô giới nhiếp, có nghĩa là không được nhiếp thù ở trong giới. Do đó mấy thầy sau khi học rồi mà xét lại giới pháp của mình, quý vị nên phát tâm cầu ông tác pháp yết ma, ông trao giới lại cho đàng hoàng. 5-10 người chi đó mà cầu giới, ông trao cho đàng hoàng, để mà mình chính thức có giới thể mà tu hành. Đôi khi mình thọ giới mà khó đắc giới lắm, nhất là những cái giới đàng mà tổ chức quá lớn, quá nhiều người thọ. Cho nên tôi nói như vậy để quý thầy được may mắn vào được luật viện, cố gắng. Còn những vị mà chưa thọ Bồ Tát giới thì cầu ôm truyền cho Bồ Tát giới luôn, để bữa nào mình học Phẩm Vọng Giới Kinh, học Đại Thừa Bồ Tát Giới, để mình Bồ Tát chứ. Cho nên đây là Bồ Tát cả Thanh Văn, cả Bồ Tát Giới mà. Đó. Nắm lấy cơ hội mấy thầy ơi, mấy cô ơi. Chứ còn ôn việc chủ mình là ông lớn rồi, mà ông cố gắng lắm rồi đó. Đó. Cho tuổi 80 rồi. Tuổi 80 rồi, tôi còn trẻ hơn 5-3 tuổi. Chứ còn ôn là 80 tuổi rồi. Cho nên mình tới đây mình nắm cơ hội có ôn. Ôn giúp mình, chúng tăng đây giúp mình, để mình thực sự là một tỳ kheo đúng nghĩa, một người xuất gia đúng nghĩa. Đó. Cho nên bát chánh đạo là một con đường thôi nghe, quý thầy nghe. Chứ đừng có nói bát chánh đạo là 8 con đường chân chính. Nói như vậy nó chướng lắm, nó chướng lắm, chứng tỏ mình cũng có hành trì chứ cả. Cho nên người có hành trì không ai nói là bát chánh đạo là 8 con đường chân chính hết. Một con đường thôi, mà được kết hợp bởi 8 yếu tố chủ yếu, hiện thực, chính xác. Và ngoài 8 yếu tố đó ra còn có những yếu tố phụ, tức là ngoài con đường chính ra có những con đường phụ để dẫn mình đi tới con đường chính. Nhớ chưa? Cho nên gọi là ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý tốc, thất bồ đề phần. Đây là những phần trợ đạo để hỗ trợ cho mình thành tựu chánh đạo, thành tựu thánh đạo đó. Và khi mà thành tựu thánh đạo thì mình đi tới đâu? Rõ ràng là đi tới diệt thanh đế. Mà diệt thanh đế như khi hồi nói thiên đó, tức là đệ nhất nghĩa thiên. Đệ nhất nghĩa thiên chính là cái cảnh niết bàn của chư Phật, cái trú xứ niết bàn của chư Phật. Cho nên gọi là diệt thanh đế. Nhưng mà mình chưa tới được diệt thanh đế thì ít ra được mình cũng tới được với tịnh thiên, tức là trú xứ của các vị ở trong tam hiền, ở trong tam thừa thập thánh. Và niệm tăng là niệm cái gì? Niệm tăng là niệm ứng lý hành. Ứng lý hành là những bước đi thích ứng với chân lý. Tăng, bước đi của tăng là bước đi thích ứng với chân lý. Mà chân lý rốt ráo nhất là diệt thanh đế. Đệ nhất nghĩa đế. Đó. Chữ hành hay hành chi cũng được nghe. Đó. Tức là tăng có tính chất là như lý hành, tức là thực hành đúng như chân lý. Như vậy chúng ta niệm tăng là niệm về thiền hành, hay là thiền đạo, hay là diệu hành, hay là ứng lý hành, hay là như lý hành. Đó. Và tăng là gì? Là ứng cúng. Tăng là đoàn thể xứng đáng để cho trời người đảnh lễ cúng dường, cúng kính và nương tựa tu học. Và tăng là phước điền, tức là mạnh ruộng phước để cho thế giới trời người gieo trồng phước đức qua sự cúng dường, qua sự kính lễ, qua sự cung kính, qua sự tín thọ. Do đó mấy thầy mà đi trai tăng, mấy cô đi trai tăng nhớ đắp y nghe. Cho nên y là cái tướng phước điền của tăng. Mấy thầy đi trai tăng mặc cái áo hầu không à, là mấy thầy càng thò dùng cái vật phẩm cúng dường đó là các thầy đọa vô gián địa ngục hết. Bởi vì chỉ có tăng mới có phước điền để nhận sự cúng dường của đảng Na Thí Chủ và sự hộ trì của chư thiên. Mấy thầy mặc cái áo hầu không có phước điền. Cho nên cái ý của mình, quý thầy thấy từng giống như từng mảnh ruộng không? Từng cái phước điền như vậy. Cho nên đi trên tăng mặc cái áo hậu không? Sao gọi là tăng? Tướng của tăng là tướng phước điền. Và nhờ cái tướng đó mà thế giới trời người gieo trồng cái hạt giống phước đức vào trong cái thửa ruộng đó. Và từ đó phước đức nó sinh ra. Còn mấy thầy mặc cái áo hậu không, ruộng mà không có cái bờ để ngăn, hạt giống đó đi đâu? Đi xuống đây, ra sông ra hói cả chứ đâu. Cho nên nhớ cái chuyện này mà đôi khi cũng phải nhắc. Chuyện này mà cũng phải nhắc cái chuyện các thầy đi tu mà không học luật gì hết, không học giới gì hết. Ba y bình bác, đó là cái vật dòng thường dòng của tăng, của tỳ kheo tăng. Không được rời y mà ngủ. Sao bây giờ mấy thầy dạy đại còn phóng túng? Chẳng lẽ không biết giới luật sao? Không biết giới luật lấy gì làm đại đức? Không biết giới luật lấy gì làm thượng tọa? Không biết giới luật lấy gì làm hòa thượng? Thọ tỳ kheo phải 5 năm y thầy học luật. Mà học chưa giỏi thì phải suốt đời học. Và mình có 10 hạ, 20 hạ đi nữa mà thấy một tỳ kheo mới thọ giới mà am tường giới luật thì cũng phải tới đảnh lễ vì đó để cầu học. Y chỉ vì đó mà cầu học. Chứ đừng có nghĩ rằng mình 10 hạ, 20 hạ. 10 hạ, 20 hạ mà không hiểu giới luật thì cũng xem như là chưa có gì đối với đời sống cùng vị tỳ kheo. Đóng góp vào trong cái tăng đoàn đó. Cho nên các thầy, các cô nhớ không? Nhớ nghe. Chứ đừng có sống lâu ra lão làng nghe. Sống lâu ra lão làng đau khổ cho người sau dữ lắm. Đau khổ cho những thế hệ về sau dữ lắm. Và đau khổ cho tín đồ dữ lắm. Không ai khinh mình dốt, nhưng mà ta coi thường mình là vì mình dốt mà không chịu học. Dốt mà không chịu học, cái đó mới cái đáng than trách. Chứ còn mình dốt mà chịu học cũng sao. Trong Phật giáo mình có chuyện gọi là châu lợi bằng đại già, phải không? Học chịu tạo chịu mà học, tạo quên chịu, chịu quên tạo mà. Cuối cùng nỗ lực học, Đức Phật khuyên cứ học đi. Rồi cuối cùng châu lợi bằng đại già cũng thành ra bậc A-la-hán. Cho nên chỉ có cái đáng buồn nhất là mình đã kém mà không nỗ lực học. Đó. Đã thiếu phước mà không nỗ lực tu. Cái đó là cái đáng buồn. Chứ còn mình kém mà mình nỗ lực học thì thiên tài chính là sự cố gắng không ngừng. Như một triết gia đã nói, thiên tài chỉ là sự nỗ lực không ngừng. Không ai mà bỗng chốc trở thành thiên tài, không ai bỗng chốc mà trở thành thần đồng. Cho nên thần đồng thiên tài là sự nỗ lực không ngừng, từ đời này qua đời khác, từ kiếp này qua kiếp khác. Mà chúng ta đã có cơ hội như thế này thì đừng có nhát. Nhớ chưa? Hết giờ rồi. dạy đôi khi tôi nói cũng hơi mạnh, cho nên có gì mà đồng chạm đến các thầy các cô thì các thầy các cô hoan hỷ ngay. Bởi vì bổn phận người dạy phải nói và nói hết, cho nên có những cái nói không đồng chạm, nhưng mà có những cái nói nó đồng chạm. Thôi thì mình nói xong rồi sám hối. Quý thầy quý cô nghỉ, chiều học tiếp.